ta sẽ sanh tâm nghiệp sợ hãi, chúng ta sẽ khủng hoảng. Là bởi vì sao? Trong cuộc sống này, bây giờ chúng ta được phước duyên, chúng ta học Phật pháp làm thân người. Nhưng thưa quý vị, bây giờ chưa nói là những người ở ngoài, mà mình nói những người chính bản thân chúng tôi và các vị ở đây. Trong một ngày mình khởi lên bao nhiêu niệm ác, những điều bất thiện, niệm thiện được mấy bao nhiêu sát na, hay là niệm Phật được mấy tiếng. Cũng như trước khi chúng các vị mà hôm nay á, chúng tôi cũng có ngủ một giấc cho tỉnh táo, lúc mà sáng nay không có ăn sáng, và bởi vì tôi nghĩ thôi mình tỉnh táo tí, từ hôm qua bị mất ngủ cho nên sáng nay cũng cố gắng ngủ một tí. Nhưng mà sáng nay ngủ, lúc ngủ với chư tôn đức ăn sáng, quý Phật tử ăn sáng, thì tôi nằm ngủ thì cũng có một giấc mộng mà mới thấy rằng sao mà mình hơi nặng nề. Là bởi vì sao? Thì không biết, thì có cũng trong giấc mộng đó thì thấy tất cả quý Phật tử, rồi tự nhiên mình nói là mình sẽ bay từ bên này qua bên kia. Nhưng mà thường thường á, thưa quý vị, nếu mà người tu tập có thường xuyên sẽ thấy mình bay được. Mà tôi đã từng thấy như vậy. Dù tôi đứng ở trên vĩnh, trên một cái núi cao nhìn xuống là hố sâu, mà trong giấc, nếu mà những vào thời gian đó mà tu tập á, tôi có thể bay xuống và cảm thấy mình vẫn bay và cảm thấy mình đang mộng. Vẫn cảm thấy mình đang mộng. Đang mộng thì không sợ chết. Nhưng mà sáng thì tự nhiên muốn bay, nhưng mà tự nhiên nào làm á, ôi sao ba lô nó nặng quá, phải tháo ba lô ra mới bay được. Mà chuẩn bị bay á, tự nhiên đồng hồ báo thức dậy. Chứ không biết lúc đó mình bay như thế nào nữa. Thì ý nói rằng thì thấy là mình cũng còn cái nặng. Chứ nếu mà thật sự trong những cái thời gian trước mà chúng tôi tu tập á, thì thí như là vào một cái thời phát nguyện trì kinh 2-3 tuần đó, tự nhiên là có những giấc mộng rất là khỏe. Mình đứng trên cái đỉnh núi, mình nhìn xuống, mình không có sợ. Bởi vì lúc đó có thể do cái định lực tu cho nên mình không có quý thân mạng. Và mình có thể cảm thấy mình bay xuống mà người mình vẫn bay như thường. Đó là những vị mà nhiều khi có những cái mộng tốt trong khi chúng ta tu tập. Nhưng mà có những vị mà khi phát tâm tu tập á, thì có thể ói ra những cái điều dơ trong miệng. Các vị có thường như vậy không? Có tu tập như vậy chưa? Nhưng chính bản thân tôi thì có. Tại vì khi chúng ta phát tâm tu tập hay nhập thất hay là trì kinh á, thì nhiều khi một là cái mộng đẹp, hai là mộng mình cảm thấy xấu, nhưng thật sự xấu là càng tốt. Khi mình nằm những cái mộng mà mình thấy tự nhiên ói ra những đồ máu này nọ gì đó, là tự nhiên cơ thể mình nó lại khỏe. Đó. Thì nói như vậy, ngược lại vậy. Cho nên khi chúng ta phát tâm tu tập, điều quan trọng là chúng ta phải có một cái động lực gì thúc đẩy cho chúng ta tu tập. Bây giờ các vị cứ nói mình thọ tam quy ngũ giới, kiếp sau mình làm sanh làm người, nhưng mà chúng ta không có một cái tâm sợ sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì chúng ta sẽ không từ bỏ những điều xấu, phải không? Bởi vì chúng ta vẫn còn tiếp tục tạo những hành động xấu, như là ý có ba nghiệp tham sân si, khẩu có bốn, nói lời ỷ ngữ, nói lời đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời vọng ngữ, nói dối, rồi thân thì có sát đạo dâm, hay là chúng ta phạm ngũ giới. Thì chắc chắn khi chúng ta tạo những hành động sai trái đó, và chúng ta chỉ cần khởi lên những ý nghĩ là ganh tị đố kỵ những người khác, chúng ta chỉ cần hứa cho mà chúng ta lại lấy lại không cho, cũng bị cái nghiệp quả đọa ngạ quỷ, phải không? Đó, thì những hành động hàng ngày của chúng ta tạo tác như vậy, chúng ta vẫn an nhiên tạo tác. Chúng ta cảm thấy là điều đó có thể là nhỏ, nhưng thưa quý vị, một cái điều bất thiện nhỏ vẫn có thể đưa chúng ta vào ba cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và thì khi chúng ta nghĩ rằng nếu bây giờ, tại vì cuộc đời này ở Nam Thiệm Bộ Châu này, cái tuổi thọ không có nhất định. Bắc Cô Lô Châu thì tuổi thọ ở đó 1.000, năm, đúng 1.000 tuổi thì chúng hữu tình ở đó sẽ mất, sẽ chết. Nhưng loài người của chúng ta ở Nam Thiệm Bộ Châu này tuổi thọ có nhất định không? Không, bất định. Thì có nghĩa rằng tử thần đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Thì như vậy mình có dám chắc rằng đời sau mình sanh vào cảnh giới tốt không? Không ai dám chắc được. Chỉ cần khi lúc lâm chung, dù bình thường chúng ta tạo nghiệp thiện đó, chúng ta niệm Phật cũng nhiều đó, nhưng khi lúc lâm chung mà chúng ta không may mà không gặp được những bậc thiện tri thức hộ niệm cho chúng ta, không nói, không nhắc nhở chúng ta những điều thiện, chúng ta có thể bị cận tử nghiệp, những cái nghiệp ác từ vô lượng kiếp nó tới, có thể làm cho chúng ta đọa. Và khi chúng ta đọa vào địa ngục thì như thế nào? Cho nên thời của Đức Thế Tôn, Ngài Mục Tuyền Liên chỉ lấy một cái đốm lửa nhỏ ở kia địa ngục thôi, mang lên nhân gian này đó, mà nhân gian chịu không nổi một đốm lửa nhỏ đó. Thì huống chi chúng ta bây giờ mà chúng ta đang ngồi học pháp á, mà một cái đốm lửa hay cục than mà nằm ở trên đầu mình là đã thấy là nóng rồi. Rồi chưa tới nói là nếu thọ sanh vào rồi ở địa ngục, thân xác của chúng ta nó không phải là một hình tướng da cứng cáp, xương cứng cáp đâu, nhưng mà những chúng sanh thọ vào cảnh giới địa ngục như là một đứa trẻ sơ sinh, da rất là mềm, rất là nhạy, và thân hình rất là to lớn chung chứa, có nghĩa là do cái sự nghiệp lực mà biến hiện, cái thọ khổ ở địa ngục như thế nào. Các vị cứ chắc chắn các vị đã nghe, đã tụng kinh và đã thấy được những điều Đức Thế Tôn nói trong kinh. Các vị khi đọc tới những cái đoạn văn đó, đoạn kinh đó nói về cảnh giới địa ngục, các vị cứ ngồi suy tư, tư duy đi. Nếu bây giờ chúng ta sanh về đó, chúng ta có chịu nổi không? Rồi tới loài ngạ quỷ, cảnh giới của ngạ quỷ mình cũng nghe rất là nhiều. Các vị sư tư duy điều đó, quan sát điều đó. Và cho tới loài súc sanh, các vị nói là súc sanh loài mạnh hiếp yếu, còn không là bị loài người ăn thịt. Chưa nói tới những loài mà sống ở dưới biển đại dương, như trong kinh Đức Phật nói, tận đáy đại dương không có ánh sáng, chỉ con gì mà que que qua cái hạ miệng cái đốc đó không thấy gì hết. Các vị cứ tư duy ngẫm nghĩ mình bây giờ như vậy thì mình còn có cơ hội học pháp không? Không cơ hội. Nhưng mà thường thì chúng ta bây giờ chúng ta học pháp, chúng ta có thể cảm nhận tư duy một tí, nhưng mà ra ngoài kia cái nói chuyện hoài ba câu quên hết. Muốn được như vậy thì sao? Mình phải thường xuyên nghe pháp đi, nghe pháp lại. Khi các vị học pháp, đừng có nghĩ rằng quý thầy đã nói những điều đó đã nói qua rồi, chúng ta đã học qua rồi. Không, pháp nghe đi nghe lại. Thật sự ra nói về ngũ thừa Phật giáo, tùng tự từ nhân thiên cho tới Phật thừa, thật sự ra những bộ luận đó tôi đọc đi đọc lại cứ 9-10 lần rồi mà cũng chưa có thấm gì, chưa hiểu được nhiều. Bởi vì những cái pháp mà chúng ta học nó đòi hỏi chúng ta phải ngồi tĩnh tâm tư duy, rồi từ đó các vị mới cảm nhận được những cái sự khổ hại của chúng sanh. Và chính bản thân mình đã từng vô lượng kiếp, đã từng đọa vào ba đường khổ đó, cho nên giờ chúng ta được làm thân người là quý hiếm. Chúng ta phải nhân cơ hội đó, nghĩ tới những điều đó làm cho chúng ta có một cái động lực giúp cho chúng ta tinh tấn tu tập. Bởi vì sao? Thân này dễ mất. Chắc chắn những vị lớn tuổi đã sống tới đến hôm nay 70-80 tuổi nhưng mà nhìn mới thoáng qua, phải không? À, chính bản thân của chúng tôi cũng vậy. Khi mới rời Việt Nam qua Na Uy lúc 11 tuổi thì hôm nay là cũng là 47 tuổi rồi, 30 mấy năm rồi. Mà cứ nghĩ ô sao mình vẫn còn trẻ, còn khỏe, nhưng thật sự nó không phải vậy. Thoáng qua, chắc chớp nhoáng. Cho nên chư tổ mới nói rằng lành thay, quý hóa thay, làm được thân người. Thân này quý hơn ngọc như ý.